Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói Phúc Âm đến với quý vị mỗi tối thứ năm lúc 7 giờ trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Tiếng nói Phúc Âm trình bày tin mừng của nước trời, hoàn thành sứ mạng Chúa Giêsu giao phó, hãy đi khắp thế gian truyền giảng Phúc Âm cho mọi người.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này mấy tuần qua, chúng tôi bắt đầu chia sẻ đề tài tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu và trình bày những nguyên tắc kinh thánh dạy với mong ước là nếu áp dụng những nguyên tắc này vào đời sống, chúng ta sẽ được hưởng niềm vui, bình an của Chúa. Hôn nhân của chúng ta sẽ được hạnh phúc bền lâu. Mạng lệnh quan trọng và căn bản mà Thiên Chúa ban truyền cho những ai đang sống trong hôn nhân là vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, còn chồng thì yêu vợ như chính thân mình và yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh. Thưa quý vị, có một thực tế chúng ta cần biết, đó là dù nam hay nữ, chúng ta đều là con người yếu đuối, bất toàn, có nhiều lỗi lầm, nhiều sai sót trong đời sống. Khi lập gia đình, chúng ta đem những yếu đuối, những sai sót đó vào đời sống chung. Vì vậy, giữa vợ chồng dễ có nan đề. Hôn nhân không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế do Đức Chúa Trời thiết lập để ban phước cho loài người. Vì vậy, để hôn nhân được hạnh phúc, chúng ta cần biết những nguyên tắc Chúa truyền dạy và áp dụng vào đời sống. Khi nhờ ơn Chúa, áp dụng những nguyên tắc Chúa truyền dạy, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn phước quý báu mà Chúa dành cho gia đình chúng ta. Nếu lập gia đình đã lâu, có lẽ quý vị cũng đồng ý rằng ích kỷ không những là căn bệnh chung của con người, nhưng cũng là nguyên nhân khiến hôn nhân mất hạnh phúc. Khi một đôi bạn trẻ quyết định đi chung đường đời với nhau, hai người sẽ chọn ngày làm đám cưới và chuẩn bị mọi chi tiết cho lễ cưới. Trong ngày cưới, cô dâu chú rể bước vào hôn nhân với nhiều mơ ước tốt đẹp. Họ trông mong nhiều điều trong đời sống chung, mong ước rằng hôn nhân của vợ chồng mình sẽ tốt đẹp, bền lâu, gia đình mình sẽ hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời. Những trông mong hay những mơ ước này tốt và cần thiết. Nhưng thường vợ chồng chỉ suy nghĩ trong trí và giữ trong lòng, chỉ ít khi bày tỏ ra trong lời nói. Một vị mục sư nọ nói như vậy: mỗi khi làm lễ cưới cho một đôi bạn trẻ, tôi luôn luôn nhìn thấy trong ánh mắt của cô dâu chú rể những điều hai người trông mong ở nhau. Khi nhìn nhau với ánh mắt vui tươi sáng ngời, hầu như cả cô dâu và chú rể đều nói rằng tôi đã tìm được người đem lại hạnh phúc cho đời tôi. Tôi tin chắc rằng đây là người sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cho đời sống tôi. Và từ đó, đôi vợ chồng trẻ trông mong, trông chờ người bạn đời làm thành những điều mình mong ước, thay vì nghĩ mình phải làm gì, sống như thế nào để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Khi bước vào hôn nhân, ai cũng có những mong ước tốt đẹp cho đời sống chung, cho gia đình mới. Đây là điều tốt, cần có. Nhưng vợ chồng cũng cần chia sẻ, cần nói cho nhau biết mình mong ước điều gì trong đời sống chung. Nhiều khi chúng ta nhìn vào hôn nhân của cha mẹ, của bạn bè chung quanh, hay những vợ chồng chúng ta thấy trong TV, phim ảnh hoặc trong tiểu thuyết, và nghĩ rằng hôn nhân của mình cũng phải giống như những đôi vợ chồng đó. nếu dựa vào những điều mình nghe hoặc thấy để biết mình nên trông mong hay mơ ước gì cho hôn nhân của chính mình, chúng ta có thể sẽ thất vọng và cũng thất bại nữa. Vì vậy, để vợ chồng hiểu nhau, để biết người bạn đời trông mong điều gì nơi mình, chúng ta cần dành thời giờ ngồi lại, chia sẻ, nói lên điều mà mình mong ước trong đời sống chung. Chúng ta cũng nên nói cho nhau biết mình có mục tiêu hay mục đích gì cho gia đình mình. Cả hai người cần nói lên những điều mình trông mong ở nhau trong đời sống và đặt những điều trông mong đó thành mục tiêu để vợ chồng cùng giúp nhau đạt đến. Thưa quý vị, khi vợ hay chồng chia sẻ những mơ ước hay những điều mình trông mong nơi người bạn đời, chúng ta cần chú ý lắng nghe. Nghe để biết, để hiểu và thông cảm. Và rồi cùng giúp nhau đạt đến điều mà cả hai đều mong ước. Khi vợ chồng thành thật chia sẻ điều mình mong ước trong đời sống chung, chúng ta cũng nên bàn thảo, cân nhắc, xem điều nào quan trọng, điều nào cần đặt vào thứ tự ưu tiên và rồi cùng giúp nhau đạt đến những mơ ước đó. Khi vợ chồng thành thật chia sẻ điều mình mong ước và cả hai đều muốn xây dựng cho hôn nhân được tốt đẹp, chúng ta sẽ tránh được tính ích kỷ, sẽ không nghĩ rằng điều mình mong ước quan trọng hơn và người kia phải chấp nhận, phải đồng ý. Nhưng trái lại, chúng ta sẽ nghĩ đến mong ước của người bạn đời và chú tâm, đáp ứng hay thực hiện để mang lại hạnh phúc cho nhau. Một cách khác nữa để chữa bệnh ích kỷ trong hôn nhân là hai vợ chồng cùng định ra một lối sống hay mẫu mực sống chung cho cả hai. Ví dụ, người chồng mong rằng khi cưới nhau rồi, vợ mình sẽ không đi làm trọn thì giờ nữa, nhưng làm việc ít lại để có thì giờ cho gia đình. Nhất là khi có con cái, người vợ sẽ ở nhà dành thì giờ chăm sóc con, nuôi dạy con. Vợ chồng cũng đồng ý rằng tiền bạc và công việc làm không phải là mục tiêu chính của gia đình, nhưng mục tiêu chính là chăm sóc nhau về mặt tình cảm và mặt đức tin, sẽ dành thì giờ cho nhau, với nhau, nhất là giúp nhau chăm sóc đời sống đức tin và đời sống tình cảm. Sau ngày cưới một thời gian, khi vợ chồng trở lại với đời sống bình thường, với trách nhiệm trong công việc làm, việc học v.v., tình cảm vợ chồng thường dễ bị bỏ quên nên sẽ phai nhạt nhanh chóng. Vì vậy, chúng ta cần dành thì giờ cho nhau, trò chuyện với nhau thường xuyên để giữ cho tình yêu không phai nhạt. Một điều khác chúng ta cũng thường thấy đó là khi đôi bạn trẻ mới kết hôn thường đem cách sống, cách làm việc, cách cư xử của gia đình cha mẹ vào trong gia đình mới. Vì vậy, dễ có bất đồng ý kiến giữa vợ chồng hay có những điều nhỏ nhặt xảy ra làm phiền lòng nhau. Để đời sống gia đình mới được hài hòa, tốt đẹp, lắm khi chúng ta phải loại bỏ đi một vài điều trong nếp sống quen thuộc của gia đình cha mẹ. Nhưng cũng có những truyền thống tốt đẹp của cha mẹ chúng ta cần bắt chước hay áp dụng cho gia đình mới của mình. Vợ chồng cũng cần chia sẻ với nhau là mỗi người được trưởng dưỡng trong gia đình cha mẹ với những thói quen hay lối sống khác nhau như thế nào, những nề nếp hay thói quen nào cần duy trì, điều gì cần thay đổi cho thích hợp với gia đình mới. Ví dụ như người chồng được lớn lên trong gia đình cha mẹ nghiêm khắc, ít bày tỏ tình thương với con cái qua lời nói hay hành động, cũng không gần gũi trò chuyện với con. Trong khi đó, người vợ thì lớn lên trong gia đình mà mọi người bày tỏ tình thương yêu đối với nhau cách tự nhiên, dễ dàng qua lời nói và hành động. Hoặc là người chồng lớn lên trong gia đình rất cẩn thận và tiết kiệm trong việc chi dùng tiền bạc. Trong khi đó, người vợ thì sống trong gia đình mà cha mẹ thoải mái trong việc chi dùng tiền bạc. Thưa quý vị, những khác nhau này cũng dễ đưa đến căng thẳng hay bất đồng ý kiến giữa vợ chồng mới. Vì lý do đó, chúng ta cần chia sẻ những khác biệt này để hiểu nhau và chọn lối sống thích hợp, thoải mái cho cả hai người trong gia đình mới. Chúng ta cần thành thật chia sẻ với nhau những khác biệt này để có thể cùng đi đến quyết định chung khi đứng trước những vấn đề quan trọng liên quan đến tiền bạc, đến cách sử dụng thì giờ, cách bày tỏ tình cảm, cũng như khi đứng trước những quyết định quan trọng, hoặc là khi gặp chuyện bất đồng ý kiến thì sẽ giải quyết như thế nào. Rồi khi có con cái, vợ chồng cũng nên chia sẻ những điều mình nhìn thấy hay học hỏi nơi cha mẹ để cùng đi đến quyết định chung là vợ chồng sẽ nuôi nấng chăm sóc con như thế nào, dạy dỗ hướng dẫn và kỷ luật con cái theo phương cách nào, để tránh việc mỗi người áp dụng một phương cách khác nhau vì chịu ảnh hưởng của gia đình, cha mẹ. Tất cả những vấn đề này lắm khi chúng ta không nghĩ đến hoặc không xem là quan trọng, nhưng luôn có ảnh hưởng đến sự hiệp một, đến niềm vui và hạnh phúc của gia đình. Vì vậy, chúng ta cần thành thật trao đổi những khác biệt trong gia đình, cha mẹ, cũng thành thật chia sẻ điều mình mong ước cho gia đình mới để vợ chồng hiểu nhau, thông cảm với nhau và cùng giúp nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Vì hai người có cùng mục tiêu, một hướng đi cho đời sống. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Thưa quý thính giả, chúng ta vừa bước vào một năm mới, và mỗi một năm chúng ta lại phải đổi tâm lịch treo tường. 12 tháng dài đang ở trước mắt chúng ta, nhưng 12 tháng này rồi cũng sẽ trôi qua thật nhanh như 12 tháng vừa qua. Có bao giờ quý vị dừng lại và hỏi thời gian là gì không? Chúng ta biết thời gian là gì, nhưng định nghĩa thời gian thật là khó. Thời gian là sự tiến triển liên tục, trong đó các sự kiện xảy ra từ quá khứ, qua hiện tại đến tương lai. Nó cho phép chúng ta đo lường khi nào một sự việc xảy ra và kéo dài bao lâu. Từ điển định nghĩa thời gian là một khoảng có thể đo lường, trong đó các sự kiện diễn ra, được dùng để sắp xếp trình tự các sự kiện và so sánh độ dài của chúng. Trong Kinh Thánh, thời gian không chỉ là một đơn vị đo lường, mà thời gian do Đức Chúa Trời tạo dựng được Đức Chúa Trời tể trị và mang mục đích của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trình bày thời gian như một thực tại có ý nghĩa, có hướng đi và mang chiều kích đạo đức. Kinh Thánh mở đầu với việc thời gian được dựng nên. Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 ghi như sau: Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ban đầu hàm ý khởi điểm của thời gian. Đức Chúa Trời hiện hữu trước thời gian. Thời gian là một phần của công trình sáng tạo. Thời gian không vĩnh cửu. Đức Chúa Trời mới là đấng vĩnh cửu. Thời gian thuộc về Đức Chúa Trời, chứ không phải Đức Chúa Trời thuộc về thời gian. Kinh Thánh có hai từ chỉ về thời gian. Từ thứ nhất là chronos, chỉ về thời gian có thể đo lường. Thời gian theo đồng hồ, độ dài, trình tự, ngày, tháng, năm, thời đại. Kinh Thánh cho biết, khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài đến. Đây nói đến việc Chúa Giê-xu ở một điểm thời gian trong lịch sử. Từ thứ hai chỉ về thời gian trong Kinh Thánh là Kairos, nói đến thời điểm được ấn định, thời khắc quyết định, thời điểm đúng của Đức Chúa Trời. Nói đến mùa và kỳ cho hành động của Đức Chúa Trời. Lời giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu là thì giờ đã chọn và nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Thời gian trong Kinh Thánh mang hai ý nghĩa, số lượng thời gian, chronos, và phẩm chất và mục đích của thời gian, kairos. Kinh Thánh dạy rằng thời điểm diễn tiến theo chương trình của Đức Chúa Trời. Mọi việc đều có thì giờ, mọi sự dưới bầu trời đều có kỳ định. Điều này cho thấy thời gian có cấu trúc. Đời sống không phải là ngẫu nhiên và Đức Chúa Trời là đấng đã ấn định các mùa, các kỳ, sinh tử vui buồn. Kinh Thánh trình bày thời gian tiến về phía trước. Diễn tiến của lịch sử con người bắt đầu từ sáng tạo đến sa ngã, rồi cứu chuộc và sẽ hoàn tất. Lịch sử có khởi đầu. Lịch sử đang tiến đến một mục tiêu và lịch sử sẽ có kết thúc. Chúa phán, ta là Alpha và Omega. Alpha và Omega là mẫu từ đầu tiên và cuối cùng của tiếng Hy Lạp, ngôn ngữ của Kinh Thánh Tân Ước. Ta là Alpha và Omega, đấng hiện có, đã có và còn đến. Thời gian theo Kinh Thánh hướng đến sự hoàn thành, không phải là sự lặp lại vô tận. Thời gian của con người là hữu hạn. Đời sống con người ngắn ngủi và chúng ta phải chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Tác giả Thánh Vịnh thứ 90 cầu nguyện như sau. Xin dạy chúng con biết đếm các ngày mình, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Kinh Thánh cho thấy thời gian là món quà Thiên Chúa ban cho con người và chúng ta phải biết sử dụng đúng. Kinh Thánh dạy, hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Theo Kinh Thánh, thời gian là một khuôn khổ được tạo dựng và có mục đích. Trong đó, Đức Chúa Trời thực hiện ý muốn của Ngài và kêu gọi con người đáp ứng bằng đức tin của mình. Quý vị có đức tin nơi Đức Chúa Trời đã tạo dựng thời gian và đặt chúng ta trong khoảng thời gian hiện tại này không? Thời gian sẽ trôi qua và không bao giờ dừng lại. Lời Chúa kêu gọi chúng ta, kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Hôm nay là ngày cứu rỗi, đừng đợi đến ngày mai. Ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến với chúng ta. Đức Chúa Giê-xu đã giáng trần, chịu chết vì tội của chúng ta ở vào một thời điểm trong lịch sử. Và bây giờ là thời điểm cho chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa để kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Ngài. Hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi.
Rồi ngày sẽ trôi qua, sao ai còn mang gánh nặng, lê thân buồn trên lối trần, sống kiếp đớn đau lầm than. Rồi ngày sẽ trôi qua, ai ơi ngày mai Chúa gọi, ngày sẽ trôi qua, bao cơ hội không trở lại, trôi đi dần theo tháng ngày, hối tiếc biết bao giờ phai. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay Ngài đang đứng đợi, ai tin nhận con Chúa Trời, Ngài ban hạnh phúc muôn đời. vững đức tin người ơi. Rồi ngày sẽ trôi qua, đêm buông màn đêm khắp trời, ta nương mình trong Chúa rồi, bình an hạnh phúc muôn đời. Rồi ngày sẽ trôi qua, qua đi mà không trở lại, mang bao ngày vui mơ hồ chìm theo vào cõi hư vô.
Tiếng nói phúc âm 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Điện thoại 714-533-2278. Chúng tôi xin nhắc lại, tiếng nói phúc âm 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Điện thoại 714-533-2278. 533-2278.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Tiếng nói phúc âm 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Điện thoại 714-533-2278. 533-2278.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlan.org, phát thanh@tinlan.org.
Quý vị cũng có thể đọc hoặc nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là phúcâm.com, phúcâm.com.
Quý thính giả tại San Diego và vùng phụ cận, xin liên lạc với các số điện thoại sau. Mục sư Nguyễn Hồng Quang 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Hồng Quang 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Long Hải 858-380-7850. Mục sư Nguyễn Long Hải 858-380-7850. Mục sư Lê Văn Thái 760-305-8652. Mục sư Lê Văn Thái 760-305-8652.
Tiếng nói phúc âm xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ năm tuần sau trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.